Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Trong khi nhiều người nghĩ rằng mùa đông là mùa vườn nhà ngủ đông và mình thì cũng ngủ đông luôn, thì thực ra đây lại là thời điểm lý tưởng để chuẩn bị khu vườn của bạn cho mùa xuân đó. Khu vườn của bạn cần rất nhiều tình yêu thương trong suốt mùa đông để giúp cho vườn nhà khỏe mạnh và sống sót qua thời kỳ lạnh giá và không có nhiều ánh nắng mặt trời. Trở lại với chương trình hôm nay là chị Luyến Morrison đến từ Tasmania. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Xin chào Luyến. Khi mà vào mùa đông rồi, mình cần phải làm những công việc gì? Như là Kim Anh nói chuyện với bạn bè thì có một số người họ nói là trời ơi, mùa đông lạnh như vậy chắc là ít việc lắm ha, vườn nhà chắc không cần phải làm gì đâu, cây nó ngủ đông hết rồi, mình đâu cần phải làm gì đâu. Trong khi đó thì Kim Anh được biết là mùa đông lại là một trong những cái mùa bận rộn nhất trong năm.
Mùa đông ấy thì là em dành ra khoảng tầm 1-2 tuần để làm vườn. Nó chỉ có trong cái khoảng thời gian đó thôi. Sau 1-2 tuần đó thì gần như mình không cần phải làm gì cho đến tận khi mùa xuân đến. Thì tại vì sao? Vì mùa đông thứ nhất là thời tiết rất lạnh, và thứ hai là ở Tasmania thì rất ít nắng, cho nên là các loại cỏ cũng ít phát triển vào mùa đông. Cho nên là thông thường ấy thì em sẽ chờ đến khoảng tầm từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6. Đấy, tầm khoảng trong tháng 6 đó, thì em mới bắt đầu thực sự là dành ra một vài tuần trong cái khoảng thời gian đấy để làm vườn vào mùa đông. Thì mùa đông ấy thì việc đầu tiên em sẽ làm là em sẽ cắt tỉa tất cả các loại cây. Trừ một số loại cây ra hoa vào mùa đông như là hoa trà hoặc là hoa ông lão thì sẽ ra hoa vào đầu xuân, thì mình sẽ không cần phải làm gì cả. Tất cả những cái loại hoa khác thế thì là vào thời điểm đó là em sẽ cắt cành, cắt sâu xuống, tỉa toàn bộ những cái cành nhỏ, cành hư, cành bị bệnh, và cắt ngắn tất cả những cái cành khác phù hợp theo cái thiết kế của vườn ấy. Việc thứ hai là sau khi mình cắt cành như vậy thì mình phải làm cỏ, sạch cỏ cũng như là sạch lá cây rụng các thứ, giống như là em chia sẻ ở cái câu hỏi trước ấy. Việc thứ ba là sẽ là cái thời điểm mà mình bón phân nhiều nhất trong năm. Có nghĩa là cái việc bón phân này nó giống như là việc mình bón phân cho cây ăn cả năm vậy. Thì là em sẽ phải xới tơi đất tất cả những cái gốc cây mà em trồng. Sau đó thì mình sẽ bón một cái lượng phân lớn. Thông thường thì cái phân mà em sử dụng trong cái khoảng thời gian này sẽ là phân chuồn quế hoặc là phân bò đó. Thì là em sẽ bón giống như kiểu là một dạng gần như là thay đất cho cây vậy. Có nghĩa là mình sẽ bón cái số lượng rất là lớn phân ở tất cả các cái gốc cây, những cái khu vực mà mình sẽ làm vườn đấy. Và sau đó thì coi như là xong cái phần những cái cây hiện hữu. Việc thứ hai là nếu như mà mọi người muốn có một khu vườn mùa xuân đẹp ấy, thì mùa đông cũng là cái thời điểm để mình bắt đầu trồng các củ hoa cho mùa xuân, giống như là hoa tulip này, hoa ly vào mùa hè, nở vào mùa hè, hoa các cái loại hoa của Hà Lan ấy, giống như hoa huệ, hoa nhiều loại hoa khác đó, thì là mình hoa tiên ong, hoa mao lương sẽ bắt đầu trồng củ vào trong cái giai đoạn này. Thì mình sẽ lựa chọn những cái góc nào mình muốn hoa ra làm sao thì mình sẽ tự thiết kế cái khu vườn của mình và trồng củ trong cái thời gian này.
Có nghĩa là trong khoảng từ cuối tháng 5 đến vài tuần đầu của tháng 6.
Vâng, đến tầm giữa tháng 6.
Giữa tháng 6. Và sau đó là mình để cho cây ngủ đông. Sau đó khoảng bao lâu thì mình phải chăm sóc hay là mình chờ luôn đến mùa xuân? Tại vì Kim Anh nhớ là nếu mà đối với các loại hoa hồng á, thì Kim Anh lại thấy là hình như là họ đợi đâu đến khoảng qua đến tháng 8, rất là nhiều nhà Kim Anh thấy họ mới bắt đầu cắt hồng cho sát gốc, hay là nó rất là ngắn để chờ cho mùa xuân nó nảy lên mầm mới, hoa mới.
Thông thường ấy thì em thấy các bạn ở các vùng ấm hơn như là Queensland hoặc là Perth ấy, thì mọi người sẽ chờ đến tháng 8 mới cắt cành. Lý do tại sao? Bởi vì là đối với hoa hồng ấy chỉ cần thời tiết ấm hơn một chút cộng với cả có nắng là cây sẽ bật mầm. Thế nên nếu như mà ở các vùng đó mà mọi người cắt cành sớm từ tháng 6 chẳng hạn thì nhiều khi như chị biết là cái nhiệt độ nó không có quá thấp, nó thường đến mùa đông nó cũng chỉ khoảng 15-17 độ, và đồng thời là nắng cũng khá nhiều vào mùa đông. Cho nên là nếu như mà mình cắt từ tháng 5, tháng 6 thì nhiều khi là cây sẽ bật mầm quá sớm và nó không đúng cái điểm rơi vào mùa xuân, thời tiết chuẩn nhất để ra hoa ấy, thì nó sẽ không được đẹp. Nên là thông thường các bạn ở các vùng đất ấm như vậy, ngay cả các bạn ở Việt Nam có hỏi em về việc là cắt cành vào thời điểm nào, thì thông thường em cũng hay khuyên mọi người là đợi đến cái tháng cuối cùng của mùa đông ấy thì hãy cắt cành. Thì hãy cắt cành, đặc biệt là nếu như mà các bạn mà ở giống như em thấy các bạn ở Perth hoặc ở Queensland thì thường mọi người chờ đến tháng 8 đó, đến tháng 8 hoặc tháng 9 thì mọi người mới cắt cành, và sau khi cắt cành chỉ khoảng một tháng hay một tháng rưỡi là cây ra hoa rồi. Tuy nhiên là đối với những cái vùng mà có mùa đông dài và rất ít nắng và lạnh nữa như ở Tasmania hoặc Melbourne ấy, thì mọi người có thể cắt cành mùa đông lúc nào cũng được, nhưng mà perfect nhất là trong cái khoảng thời gian tháng 6.
Ồ, cắt sớm như vậy đó hả?
Vâng. Thế sau đó nó cho cây ngủ đông.
Có nghĩa là mình cắt từ hồi tháng 6 xong rồi cây nó ngủ đông luôn.
Vâng, cây, bởi vì trong cái khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 nó sẽ không đủ nhiệt độ cũng mạnh, không đủ ấm, cộng với lại cả không có đủ ánh nắng mặt trời để cây bật mầm gì hết. Cho nên là đến tháng 9 khi mà mùa xuân sang ấy, thì cây mới bắt đầu bật những cái mầm đầu tiên, và sau đó đến tháng 10 là ra hoa là vừa đẹp luôn.
Ủa, nhưng mà mình cắt sớm vậy rồi thì nó có sao? Tại từ xưa đến giờ Kim Anh toàn cắt khoảng tháng 8 không à?
Dạ không sao chị, sao? Em cũng có năm như năm ngoái ấy, em cắt muộn đến tận tháng 7, cuối tháng 7 em mới cắt. Đấy là bởi vì do em bị Covid rồi về Việt Nam rồi bị bệnh ấy. Thì thực ra là em cắt và em rất là hồi hộp vì sợ là nó không hoa, nó không được như năm trước. Tuy nhiên là cuối cùng thì nó cũng ok, nó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà em thì em cho rằng nên cắt sớm, bởi vì cắt sớm ấy thì là cây nó ngủ đông được lâu hơn thì bông nó sẽ to hơn, nó khỏe hơn.
Vậy hả? Vậy thì để năm nay Kim Anh thử cắt sớm coi như thế nào. Tại vì thực ra là năm trước Kim Anh cắt vào tầm tháng 8 thì Kim Anh thấy nó bật mầm và nó nở hoa nó cũng không nhiều. Mình chỉ trồng được vài năm nay thôi, và mình thấy xung quanh mọi người làm sao thì mình bắt chước giống vậy. Tháng 8 tự nhiên thấy nhà nhà cắt thì mình cũng bắt chước cắt theo, nhưng mà thấy nhà người ta thì lên mà nhà mình thì lên không nhiều, cũng không có biết là mình có thể cắt ngay từ tháng 6 được.
Thường thì em cắt từ tầm tháng 6, trong khoảng từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 6. Muộn nhất thì thêm lên đầu tháng 7. Thì sau khi cắt xong rồi thì em sẽ bón phân ngay. Rồi sau đó là chờ thôi, không phải làm gì hết. Cho đến tận mùa xuân thì khi mà các cái loại hoa mùa xuân bắt đầu ra hoa ấy, thông thường những cái loại hoa thủy tiên thì nó sẽ ra hoa rất sớm. Xong rồi lần lượt đến đến các cái hoa nan nan phi ra sớm, xong rồi đến tulip, và khi hoa hồng bắt đầu bắn những cái mầm đầu tiên thì em bắt đầu bón thêm một lượt phân nữa. Nhưng mà thông thường những cái lần bón phân sau này thì thường em chỉ dùng một cái phân trùng quế mà mình nuôi ấy, thì mình có thể pha bên nước để mình tưới, hay hoặc là mình hay nữa là em sẽ dùng cái phân rong biển.
Có nghĩa là khi mà mình cắt rồi á là mình bón phân luôn, rồi để cho cái cây nó ngủ đông xong rồi đến cái lúc mà nó bật những cái mầm đầu tiên thì mình lại bón phân thêm một lần nữa, nhưng mà chủ yếu là phân nước ha.
Vâng, phân nước nó hấp thụ nhanh.
Vậy thì để năm nay Kim Anh thử làm cắt sớm như vậy xem là nó có khác gì so với mọi năm hay không.
Dạ vâng, tại vì em duy trì cái điều này từ rất là nhiều năm rồi ấy. Và em thấy là cây của em nó rất là khỏe, tức có nghĩa là năm nào nó cũng rất đẹp, và thường năm sau nó sẽ đẹp hơn năm trước, nó khỏe và đẹp hơn, hoa nó không bị cái kiểu như nhiều người hay nói là trồng được một vài năm đầu thì đẹp, xong sau này nó cứ lụi dần ấy, thì hiện tại thì vườn nhà em nó không bị cái như thế.
Năm đầu rất là đẹp và những năm sau nó không còn to và nhiều cánh như vậy nữa. Ngoài cái vấn đề cắt tỉa cây rồi bón phân thì cái vấn đề sâu bệnh thì như thế nào? Kim Anh nghe nói là hình như mùa đông, mùa lạnh thì thường sâu bệnh nó không có nhiều như là vào mùa ấm, đúng không?
khi mà mùa xuân sang nắng lên thì cũng là cái thời điểm mà sâu sâu bệnh bắt đầu phát triển. Tuy nhiên ấy là cái mùa đông ấy là cái thời điểm như vừa nãy em chia sẻ, khí hậu ẩm ướt thì nấm sẽ phát triển. Thì thực ra là không phải chỉ con sâu ăn lá, các cái loại sâu bệnh đó hay là các cái loại bọ mà nó hút nhựa cây mới làm hư cây, mà cả các cái loại nấm từ đất nữa. Nên cái việc mà mình dọn vườn sạch sẽ mùa đông, mình cắt tỉa, mình cắt hết cành già, cành cũ, cành xấu. Có rất nhiều người thường hay tiếc, không dám cắt vì họ nghĩ rằng là ở cây của họ mới được mấy cái cành mà đã cắt rồi thì làm sao mà nó lớn được. Đấy, thì thường ấy là em thấy là một cái cành, thông thường thì em sẽ giữ những cái cành khung chính. Là năm nào nó cũng sẽ có những cành khung đấy, rồi nó thêm một cái cành to nữa thì mình giữ. Nhưng mà những cái cành ngang, những cành nhỏ ấy, thì mình sẽ chỉ giữ lại một số cành khỏe mạnh thôi, còn lại mình sẽ cắt đi và để cho cây nó bắn thêm cành mới. Và tất cả những cái bông hoa ở những cái cành mới đó, nó mới là những cái bông hoa mà nó to hơn, mà nó đẹp hơn và nó sai hơn đó. Thì em sẽ làm như vậy. Và khi mà mình cắt tỉa sạch sẽ như thế thì nó cũng giúp cho cái gần như là mình gọi là phòng bệnh rồi, giúp cho cây phòng bệnh và không bị bệnh từ nay, từ năm trước sang năm sau nữa. Thế còn về sâu ấy thì hiện tại thì nhà em thỉnh thoảng lắm thì có một vài cái loại sâu ăn lá, với cả có thêm một số cái loại dày màu xanh, dệt màu xanh ấy. Thì thông thường mấy cái con đấy hiện tại bây giờ em vẫn đang bắt thủ công. Có nghĩa là để mà bắt thủ công được ấy thì mình phải phát hiện nó ngay khi nó mới bắt đầu làm tổ. Tức là khi nào thì mình biết, thì nếu mà trong vườn nhà mình xuất hiện một vài con bướm thì mình biết là nó sẽ có sâu. Thì mình sẽ để ý xem là cái tổ sâu nó ở chỗ nào thì mình phải bắt từ cái lúc đấy. Còn cái con dày xanh thì lúc nó mới phát hiện ra thì mình hoàn toàn có thể vuốt nó bằng tay thôi. Tại vì thực ra có một lý do để em không có dùng thuốc, là tại vì hiện tại em đang dùng cánh hoa hồng để làm trà hoa hồng ấy. Với cả em có dùng cánh hoa hồng để sản xuất cái nước hoa hồng cho một số chị em yêu thích cái vườn của em dùng. Thành ra em không có dùng bất cứ cái loại thuốc nào để phun xịt. Còn nếu mà mọi người mà trồng cây chỉ để làm cảnh thôi thì mọi người có thể tham khảo một số loại thuốc cũng an toàn được bán ở trong Văn Linh ý, để xịt các loại cây đấy, sâu bệnh đó.
Cảm ơn Luyến rất nhiều là đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin về cách chăm sóc cũng như là làm vườn vào mùa đông trong những cái ngày giá lạnh, chuẩn bị cho cây phát triển khỏe mạnh và nở hoa rực rỡ vào mùa xuân. Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.